Đạo mà có thể diễn tả được thì không phải là đạo vĩnh cửu bất biến. Tên mà có thể đặt ra để gọi thì không phải là tên vĩnh cửu bất biến. Không là gọi cái bản thủy của trời đất, có là gọi mẹ sinh ra muôn vật. Cho nên tự thường đặt vào chỗ không là để xét cái vi diệu của đạo, tự thường đặt vào chỗ có là để xét cái dụng vô biên của đạo. Không và có cũng từ đạo ra mà khác tên, đều là huyền diệu. Huyền diệu rồi lại thêm huyền diệu, đó là cửa của mọi biến hóa kỳ diệu. Ai cũng cho cái đẹp là đẹp, do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái xấu. Ai cũng cho điều thiện là thiện, do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái ác. Là vì có và không sinh lẫn nhau, dễ và khó tạo nên lẫn nhau, ngắn và dài làm rõ lẫn nhau, cao và thấp dựa vào nhau, âm và thanh hòa lẫn nhau, trước và sau theo nhau. Cho nên thánh nhân xử sự theo thái độ vô vi, dùng thuật không nói mà dạy dỗ, để cho vạn vật tự nhiên sinh trưởng mà không can thiệp. Khéo nuôi dưỡng vạn vật mà không chiếm làm của mình, làm mà không cày khéo, việc thành mà không quan tâm tới. Vì không quan tâm tới nên sự nghiệp mới còn hoài. Không trọng người hiền để cho dân không tranh, không quý của hiếm để cho dân không trộm cướp, không phô bày cái gì cởi lòng ham muốn để cho lòng dân không loạn. Cho nên chính trị của thánh nhân là làm cho dân lòng thì hư tỉnh, bụng thì no, tâm trí thì không tranh giành, xương cốt thì mạnh, khiến cho dân không biết, không muốn, mà bọn trí xảo không dám hành động. Theo chính sách vô vi thì mọi việc đều trị. Đạo bản thể thì hư không, mà tác dụng thì cơ hồ vô cùng. Nó uyên áo mà tựa như làm chủ tể vạn vật. Nó không để lộ tinh nhuệ ra, gỡ những rối loạn, che bớt ánh sáng, hòa đồng với trần tục. Nó sâu kín mà dường như trường tồn. Ta không biết nó là con ai, có lẽ nó có trước Thượng Đế. Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Thánh nhân bất nhân, coi trăm họ như chó rơm. Khoảng giữa trời đất như ống bể, hư không mà không kiệt, càng chuyển động, hơi lại càng ra, càng nói nhiều lại càng khốn cùng, không bằng giữ sự hư tỉnh. Thần hang bất tử, gọi là huyền tận. Cửa huyền tận là gốc của trời đất, dằn dặt mà như bất tuyệt, tạo thành mọi vật mà không kiệt. Trời đất trường cửu, sở dĩ trời đất trường cửu được là vì không sống riêng cho mình nên mới trường sinh được. Vì vậy thánh nhân đặt mình ở sau mà thân lại được ở trước, đặt thân mình ra ngoài mà thân mới còn được. Như vậy chẳng phải vì thánh nhân không tự tư mà thành được việc riêng của mình ư? Người thiện và bậc cao thì như nước, nước khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh với vật nào, ở chỗ mọi người ghét, cho nên gần với đạo. Người thiện và bậc cao địa vị thì khéo lựa chỗ khiêm nhường, lòng thì khéo giữ cho thâm trầm, cư xử với người thì khéo dùng lòng nhân, nói thì khéo giữ lời, trị dân thì giỏi, làm việc thì có hiệu quả, hành động thì hợp với thời cơ. Chỉ vì không tranh với ai nên không bị lầm lỗi. Giữ chậu đầy hoài chẳng bằng thôi đi, mài cho bén nhọn thì không bén lâu. Vàng ngọc đầy nhà làm sao giữ nổi, giàu sang mà kêu là tự rước lấy họa. Công thành rồi thì nên lui về, đó là đạo trời. Cho hồn phách thuần nhất không rời đạo được không? Cho khái khí tụ lại mềm mại như đứa trẻ sơ sinh được không? Gột rửa tâm linh cho nó không còn chút bợn được không? Yêu dân trị nước bằng chính sách vô vi được không? Vận dụng cảm quan để giữ hư tịnh được không? Chân tri sáng rỡ hiểu biết được tất cả mà không dùng tới trí lực được không? Sinh và dưỡng vạn vật, sinh mà không chiếm cho mình, làm mà không cày công, để cho vạn vật tự lớn lên mà không làm chủ. Như vậy gọi là huyền đức, đức cao nhất, huyền diệu. 30 tay hoa cùng quy vào một cái bầu, nhưng chính nhờ khoảng không trong cái bầu mà xe mới dùng được. Nhồi đất sét để làm chén bát, nhưng chính nhờ khoảng trống ở trong mà chén bát mới dùng được. Đục cửa và cửa sổ để làm nhà, chính nhờ cái trống không đó mà nhà mới dùng được. Vậy ta tưởng cái có lợi cho ta, mà thực ra cái không mới làm cho cái có hữu dụng. Ngũ sắc làm cho người ta mờ mắt, ngũ âm làm cho người ta ù tai, ngũ vị làm cho người ta tê lưỡi, ruổi ngựa săn bắn làm cho lòng người ta mê loạn, vàng bạc châu báu làm cho hành vi người ta đồi bại. Cho nên thánh nhân cầu no bụng mà không cầu vui mắt, bỏ cái này mà lựa cái kia, cầu chất phát vô dục mà bỏ sự xa xỉ đa dục. Người đời được vinh hay bị nhục thì lòng sinh ra rối loạn, sợ vạ lớn thì sinh ra rối loạn. Tại sao vinh nhục sinh ra rối loạn? Là vì vinh thì được tôn, nhục thì bị hèn. Được thì lòng mừng rỡ mà rối loạn, mất thì lòng rầu rĩ mà rối loạn. Cho nên bảo là vinh nhục sinh ra rối loạn. Tại sao sợ vạ lớn mà sinh ra rối loạn? Chúng ta sở dĩ sợ vạ lớn là vì ta có thân. Nếu ta không có thân thì không còn sợ gì tai vạ nữa. Cho nên, người nào coi trọng sự hy sinh thân mình cho thiên hạ thì có thể giao thiên hạ cho người đó được. Người nào vui vẻ đem thân mình phục vụ thiên hạ thì có thể gửi thiên hạ cho người đó được. Nhìn không thấy gọi là di, nghe không thấy gọi là hy, nắm không được gọi là vi. Ba cái đó tức vô sắc, vô thanh, vô hình, truy cứu đến cùng cũng không biết gì được, chỉ thấy trộn lộn làm một thôi. Ở trên không sáng, ở dưới không tối, thâm viễn bất tuyệt, không thể gọi tên. Nó lại trở về cõi vô vật, cho nên bảo là cái trạng không có hình trạng, cái tượng không có vật thể. Nó thấp thoáng mập mờ, đón nó thì không thấy đầu, theo nó thì không thấy đuôi. Ai giữ được cái đạo từ xưa vẫn có thì có thể khống chế được mọi sự vật ngày nay. Biết được cái nguyên thủy, tức là nắm được diền mối của đạo. Người đắc đạo thời xưa tinh tế, mầu nhiệm, thông đạt, sâu xa không thể biết được. Vì không thể biết được nên phải miễn cưỡng tả họ như sau. Họ rụt rè như mùa đông lội qua sông, nghi ngại như sợ láng giềng bốn bên, nghiêm chỉnh như một người khách, chảy ra lưu động như băng tan, dày dặn mộc mạc như gỗ chưa đẽo, không hư như cái hang, hỗn độn như nước đục. Ai có thể đương đục mà lắng xuống để lần lần trong ra? Ai có thể đương hư tỉnh mà phát động để lần lần sinh động lên? Người nào giữ được đạo ấy thì không tự mãn, vì không tự mãn nên mới bỏ cái cũ mà canh tân được. Hết sức giữ được cực hư, cực tỉnh, xem vạn vật sinh trưởng ta thấy được quy luật phản phục. Vạn vật phồn thịnh đều trở về căn nguyên của chúng. Trở về căn nguyên thì tỉnh. Tỉnh là bản tính của mọi vật. Cho nên trở về căn nguyên gọi là trở về mệnh. Trở về mệnh là luật bất biến của vật. Biết luật bất biến thì sáng suốt, không biết luật bất biến thì vọng động mà gây họa. Biết luật bất biến thì bao dung, bao dung thì công bình, công bình thì bao khắp, bao khắp thì phù hợp với tự nhiên, phù hợp với tự nhiên thì phù hợp với đạo, hợp với đạo thì vĩnh cửu, suốt đời không nguy. Bậc trị dân giỏi nhất thì dân không biết là có vua. Thấp hơn một bậc thì dân yêu quý và khen. Thấp hơn nữa thì dân sợ. Thấp nhất thì bị dân khinh lờn. Vua không đủ thành tín thì dân không tin. Nhàn nhã, ung dung mà quý lời nói. Vua công thành, việc xong rồi mà trăm họ đều bảo tự nhiên mình được vậy. Đạo lớn bị bỏ rồi mới có nhân nghĩa. Trí xảo xuất hiện rồi mới có trá ngụy. Gia đình bất hòa rồi mới sinh hiếu từ. Nước nhà rối loạn mới có tôi trung. Dứt thánh, bỏ trí, dân lợi gấp trăm. Dứt nhân, bỏ nghĩa, dân lại hiếu từ. Dứt xảo, bỏ lợi, không có trộm giặc. Ba cái đó, thánh trí, nhân nghĩa, xảo lợi, vì là cái văn vẻ trang sức bề ngoài, không đủ để trị dân, cho nên phải bỏ mà khiến cho dân quy về điều này. Ngoài thì biểu hiện sự mộc mạc, trong thì giữ sự chất phác, giảm tư tâm, bớt dục vọng. Dứt học thì không lo. Dạ với ơi, khác nhau bao nhiêu? Thiện với ác, khác nhau thế nào? Cái người ta sợ ta không thể không sợ. Rộng lớn thay không sao hết được. Mọi người hớn hở như hưởng bữa tiệc lớn, như mùa xuân lên đài. Riêng ta điềm tĩnh, không lộ chút tình ý gì, như đứa trẻ mới sinh, chưa biết cười, rủ rượi mà đi như không có nhà để về. Mọi người đều có thừa, riêng ta thiếu thốn, lòng ta ngu muội đần độn thay. Người đời sáng rõ, riêng ta tối tăm. Người đời trong trẻo, riêng ta hỗn độn, như sóng biển nhấp nhô, như gió vèo vèo không ngừng. Mọi người đều có chỗ để dùng, riêng ta ngoan cố mà bị lậu. Riêng ta khác người, mà quý đạo muôn loài. Những biểu hiện của đức lớn đều tùy theo đạo, vì đạo là bản thể của đức. Đức là tác dụng của đạo. Đạo là cái gì chỉ mập mờ thấp thoáng, thấp thoáng mập mờ mà bên trong có hình tượng, mập mờ thấp thoáng mà bên trong có vật. Nó thâm viễn, tối tăm mà bên trong có cái tinh túy. Tinh túy đó rất xác thực, rất đáng tin. Từ xưa đến nay, đạo tồn tại hoài, nó sáng tạo vạn vật. Chúng ta do đâu mà biết được bản nguyên của vạn vật? Do cái đó, tức đạo. Cong thì sẽ được bảo toàn, quẹo thì sẽ thẳng ra, trũng thì sẽ đầy, cũ nát thì sẽ mới, ít thì sẽ được thêm, nhiều thì sẽ hóa mê. Vì vậy mà thánh nhân ôm giữ lấy đạo làm phép tắc cho thiên hạ. Không tự biểu hiện cho nên mới sáng tỏ, không tự cho là phải cho nên mới chói lọi. Không tự kể công cho nên mới có công, không tự phụ cho nên mới trường cửu. Chỉ vì không tranh với ai cho nên không ai tranh giành với mình được. Người xưa bảo công thì sẽ được bảo toàn, đâu phải hư ngôn, nên chân thành giữ vẹn cái đạo mà về với nó. Ít nói thì hợp với tự nhiên, cho nên gió lốc không hết buổi sáng, mưa rào không suốt cả ngày. Ai làm nên những cái ấy? Trời đất còn không thể lâu được, huống hồ là người. Cho nên theo đạo thì sẽ hòa đồng với đạo, theo đức thì sẽ hòa đồng với đức. Theo sự mất đạo mất đức thì sẽ là một với mất. Hòa đồng với đạo thì sẽ vui được đạo, hòa đồng với đức thì sẽ vui được đức. Là một với mất thì sẽ vui với mất. Vua không đủ thành tín thì dân không tin. Kẻ kiễng chân không đứng được vững, kẻ sọt cẳng chẳng đi được lâu. Kẻ tự biểu hiện thì không sáng tỏ, kẻ tự cho là phải thì không chói lọi. Kẻ tự kể công thì không có công, kẻ tự phụ thì không trường cửu. Đối với đạo thì những thái độ đó là những đồ ăn thừa, những cục bú ai cũng ghét, cho nên kẻ theo đạo không làm như vậy. Có một vật hỗn độn mà thành trước cả trời đất. Nó yên lặng trống không, đứng một mình mà không thay đổi, vận hành khắp vũ trụ mà không ngừng. Có thể coi nó là mẹ của vạn vật trong thiên hạ. Ta không biết nó là gì, tạm đặt tên nó là đạo, miễn cưỡng gọi là lớn vô cùng. Lớn vô cùng thì lưu hành không ngừng, lưu hành không ngừng thì đi xa, đi xa thì trở về. Cho nên đạo lớn, trời lớn, đất lớn, người cũng lớn. Trong vũ trụ có bốn cái lớn mà người là một. Người bắt chước đất, đất bắt chước trời, trời bắt chước đạo, đạo bắt chước tự nhiên. Nặng là gốc của nhẹ, tỉnh là chủ của náo động. Cho nên thánh nhân suốt ngày đi không lìa xe chở đồ dùng, tuy được sự sang đẹp mà lòng nhàn tĩnh vượt lên cả. Ông vua một nước có vạn cổ xe, sao lại có thể lấy thân coi nhẹ thiên hạ? Nhẹ thì mất gốc rễ, náo động thì mất chủ. Khéo đi thì không để lại dấu xe vết chân. Khéo nói thì không có lỗi lầm. Khéo tính thì không dùng thẻ. Khéo đóng thì không dùng then. Rống mà mở không được, khéo buộc thì không dùng dây mà cởi không được. Cho nên thánh nhân giỏi cứu người mà không ai bị bỏ, giỏi cứu vật mà không vật nào bị bỏ. Như vậy là sáng lòng. Cho nên người thiện là thầy của người không thiện, người không thiện là của dùng để người thiện mượn. Không trọng thầy, không yêu của dùng thì dù có khôn cũng là lầm lẫn. Thế gọi là cốt yếu, nhiệm màu. Biết trống, giữ mái, làm khe nước cho thiên hạ. Làm khe nước cho thiên hạ thì cái đức vĩnh cửu bất biến sẽ không mất mà trở về trẻ thơ. Biết trắng, giữ đen, làm phép tắc cho thiên hạ. Làm phép tắc cho thiên hạ thì cái đức vĩnh cửu bất biến sẽ không sai lạc mà trở về với vô cực. Biết vinh, giữ nhục, làm cái hay cho thiên hạ. Làm cái hay cho thiên hạ thì cái đức vĩnh cửu bất biến sẽ đầy đủ mà trở về mộc mạc như gỗ chưa đẽo. Gỗ chưa đẽo sẽ ra thành đồ dùng. Thánh nhân giữ thuần pháp mà điều khiển trăm quan, cho nên người giỏi trị nước không chia cắt chi ly. Muốn trị thiên hạ mà hữu vi thì ta biết không thể được rồi. Thiên hạ là một đồ vật thần diệu, không thể hữu vi, không thể cố chấp được. Hữu vi thì làm cho thiên hạ hỏng, cố chấp thì mất thiên hạ. Sinh vật hoặc đi trước, hoặc đi theo, hoặc cho ấm, hoặc cho nguội, hoặc mạnh, hoặc yếu, hoặc an, hoặc nguy. Cho nên thánh nhân bỏ những cái gì thái quá. Người giữ đạo mà phò vua thì không dùng binh lực để mạnh hơn thiên hạ. Vì như vậy thường hay quay ngược trở lại. Quân đội đóng ở đâu, gai góc mọc ở đấy. Sau trận chiến tranh lớn, tất bị mất mùa. Người khéo dụng binh hễ có hiệu quả, đạt được mục đích thì thôi, không dám ỷ mạnh hơn thiên hạ. Đạt được mục đích mà không tự phụ, đạt được mục đích mà không khoe công, đạt được mục đích mà không kiêu căng, đạt được mục đích mà bất đắc dĩ, đạt được mục đích mà không lấy làm mạnh. Vật gì cũng vậy, cường tráng rồi thì sẽ già. Như vậy cường tráng là không hợp với đạo, không hợp với đạo thì sẽ sớm chết. Binh khí là vật bất tường, không phải là của người quân tử. Cho nên bất đắc dĩ phải dùng nó, mà dùng đến thì điềm đạm, bình tĩnh, giữ được hòa khí, tránh cực đoan là hơn cả. Thắng cũng không cho là hay, nếu cho là hay tức là thích giết người. Kẻ nào thích giết người thì không thực hiện được lý tưởng trị thiên hạ. Việc lành thì trọng bên trái, việc dữ thì trọng bên phải. Phó tướng ở bên trái, thượng tướng ở bên phải. Như vậy có nghĩa là coi việc dụng binh như một tang lễ. Giết hại nhiều người thì nên lấy lòng bi ai mà khóc. Chiến thắng thì nên lấy tang lễ mà xử. Đạo vĩnh viễn không có tên, chất phát. Tuy ẩn vi mà thiên hạ không ai coi thường nó được. Các bậc vương hầu biết giữ nó thì vạn vật sẽ tự động quy phục. Trời đất hòa hợp với nhau, cho móc ngọt rơi xuống. Nhân dân không ra lệnh cho móc ngọt mà tự nó điều hòa. Đạo sáng tạo vật rồi vạn vật mới có danh phận. Khi có danh phận rồi thì nên biết dừng lại. Vì biết dừng lại cho nên mới không nguy. Đạo đối với thiên hạ cũng giống như sóng biển đối với suối khe. Kẻ biết người là người khôn. Kẻ tự biết mình là người sáng suốt. Thắng được người là có sức mạnh. Thắng được mình là kiên cường. Kẻ tri túc là người giàu. Kẻ mạnh mẽ làm người có chí. Không rời nơi chốn của mình thì được lâu dài. Chết mà không mất đạo là trường thọ. Đạo lớn lan tràn khắp có thể qua bên trái, qua bên phải. Vạn vật nhờ nó mà sinh trưởng mà nó không can thiệp vào. Công thành rồi mà không nhận là của mình. Nó nuôi dưỡng vạn vật mà không làm chủ vạn vật. Nó vĩnh viễn là không, vô vi, cho nên có thể bảo là ẩn vi. Muôn vật quy về nó mà nó không làm chủ, cho nên có thể bảo nó là lớn. Vì cho tới cùng nó không tự nhận nó là lớn, cho nên mới hoàn thành được cái vĩ đại của nó. Bậc vua chúa giữ đạo lớn thì thiên hạ tới quy phục. Quy phục mà không hại, được an lạc thái bình. Âm nhạc với mỹ vị làm cho khách qua đường ngừng lại. Còn đạo mà nói ra thì nó nhạt nhẽo, vô vị. Nhìn kỹ nó không thấy, lắng nghe cũng không thấy, nhưng dùng nó thì không bao giờ hết. Muốn cho vật gì thu rút lại thì tất hãy mở rộng nó ra đã. Muốn cho ai yếu đi thì tất hãy làm cho họ mạnh lên đã. Muốn phế bỏ ai thì tất hãy đề cử họ lên đã. Muốn cướp lấy vật gì thì hãy cho đã. Hiểu như vậy là sâu kín mà sáng suốt. Vì nhu nhược thắng được cương cường. Cá không nên rời khỏi vực. Lợi khí của nước không nên khoe cho dân thấy. Đạo vĩnh cửu thì không làm gì mà không gì không làm. Bậc vua chúa giữ đạo thì vạn vật sẽ tự biến hóa. Trong quá trình biến hóa, tư dục của chúng phát ra, thì ta dùng cái mộc mạc vô danh mà trấn áp hiện tượng đó, khiến cho vạn vật không còn tư dục nữa. Không còn tư dục mà trầm tĩnh thì thiên hạ sẽ ổn định.